Này ngày thứ ba rồi nha. Ngày hôm nay là chánh niệm tương đối tốt rồi, thấy ai cũng có vẻ bình an hơn này, thoải mái hơn này, bớt mệt mỏi rồi. Ngày mai là ngày quyết định, mà ngày quyết định kia là láo nháo chuẩn bị về rồi. Có ai hỏi gì không? Hôm nay có người hỏi vấn đề chay mặn, nhưng mà hình như vấn đề này thầy đã nói không dưới 10 lần rồi. Có lẽ lúc nào lên là lên cái trang web sutampap.com xem cái bài hay lịch sử đạo Phật, bật lại cái bài đó nghe, trong đó nó giải thích rất kỹ về chay mặn, về các vấn đề liên quan giữa sự khác biệt giữa Bắc tông, Nam tông, rồi lịch sử phát triển của đạo Phật từ khi mà Đức Phật sinh ra, sau khi Đức Phật nhập Việt, đạo Phật phân hóa như thế nào và đạo Phật ở Việt Nam như thế nào, cái gì đúng cái gì sai, A Di Đà Phật nó có thật hay không, Đức Phật Thích Ca là ai. Ở đây tất cả chúng ta đều tự xưng là Phật tử, nhưng mà bây giờ hỏi Đức Phật là ai chứ chắc đã trả lời đúng. Có người hỏi lại thầy hỏi Phật nào, Phật A Di Đà hay Phật Dược Sư hay Phật Thích Ca hay Phật Tổ. Chúng ta mang danh là đệ tử của Đức Phật nhưng mà không biết Đức Phật là ai. Về nghe kỹ lại mấy bài đấy ha, lên cái trang web sutampap.com ấy, mấy cái bài thì nên chịu khó nghe. Chắc có lẽ lần sau thầy phải ra một cái quy định, ai xin tham gia khóa thiền phải nghe hết 45 bài pháp trong đó xong mới được tham gia. Bởi vì có rất nhiều vấn đề cơ bản về đạo Phật mình cần phải biết, mình vừa phải biết trước khi mình đến thực hành, chứ không là cứ còn rất nhiều vấn đề cứ phải lăn tăn hỏi là tại sao mà ở đây lại ăn mặn chứ không ăn chay, rồi là tại sao ở đây không có Phật A Di Đà, rồi nó đủ mọi thứ, rất nhiều thứ lặt vặt tinh tinh, rất nhiều thứ sai lầm. Mình nghe tất cả những gió mà mình hiểu đúng với đạo Phật thì đã hiểu sơ lược, hiểu biết về cái việc thực hành như thế nào, có khái niệm cơ bản như thế nào. Hết thắc mắc chưa? Có ai còn hỏi gì không? Không hỏi gì tức là hết nghi rồi đúng không? Hết nghi là đắc đạo quả tu đồ hoàn rồi đấy. Quán nghĩa là gì? Quan sát. Khi mà có cơn đau thì mình nên quan sát. Cái thứ nhất là quan sát cái phản ứng của tâm mình đối với cơn đau trước. Khi đau bao giờ cũng có sự khó chịu. Mình quan sát cái trạng thái khó chịu đó ở trong tâm mình khó chịu, và mình đừng có vội chiều theo cái yêu cầu của cái thân mình là nó đòi hỏi phải được thoải mái ngay. Đó. Nếu mà chiều ngay như vậy là mình không tự kỷ luật, mình là dễ đuôi đi về cái thái cực dễ đuôi. Còn nếu mình cắn răng cắn lợi mà ngồi toát mồ hôi ra, chảy nước mắt ra, mình ngồi mình chỉ ngồi im không động đậy cho đủ một tiếng thì mình đi một thái cực khác, đó là gì? Đó là thái cực gọi là tự hành sát. Thế mình giữa hai thái cực đó là gì? Giữa hai thái cực đó là con đường trung đạo là gì? Khi mình có cơn đau khởi lên, mình quan sát được cái tâm phản ứng đối với cơn đau, mình quan sát sự phản ứng đó, và mình quan sát được cái ý định muốn đứng lên, ý định muốn duỗi ra để mà hưởng thụ cái sự thoải mái, cái đó là ái dục. Mình quan sát được cái ái dục, được cái ý định muốn hưởng thụ sự thoải mái đó như thế nào. Quan sát đến một lúc mà mình thấy không thể nào chịu đựng nổi nữa, thì bắt đầu là nó bắt đầu sinh ra những cái tâm bất thiện khác, là sự khó chịu nó nhiều đến mức mà bắt đầu khởi tâm sân, rồi khởi những cái phản ứng khác của tâm. Thì lúc đó là mình từ từ mình duỗi ra, duỗi ra mình xoa bóp một cách có trách nhiệm. Thì như vậy là mình luôn luôn điều chỉnh mình vào trung đạo, nó lệch sang một chút là sang một thái cực khác, chỉ lệch một chút thôi là sang thái cực khác rồi. Con người luôn luôn chạy đi chạy lại giữa hai thái cực, hưởng thụ. Và thái cực thứ hai là gì? Tự hành sát. Hai thái cực đó là cái thể hiện tâm lý của con người rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng phải nên quan sát cái đó ngay trong thái độ của mình trong tất cả mọi việc. Nó đều có hai thái cực đó cả. Rất ít khi mình ở trung đạo. Con người hưởng thụ những cảm giác dễ chịu, những khoái lạc cũng nhiều như con người hưởng thụ sự đau khổ và cả những cảm giác đau đớn. Có khi hưởng thụ những cảm giác khoái lạc không bằng những cảm giác đau khổ, đau đớn đâu. Người ta thích cái cảm giác đau đớn, nghe rất là có vẻ là nghịch lý, nhưng mà sự thật là như thế. Ở đây mấy người này không uống được rượu đúng không? Không uống được rượu. Chắc là có nhiều người không ăn được ớt đúng không? Nhưng uống rượu đối với mình là một nỗi khổ rất lớn. Uống xong mình thấy tim đập mạnh, mình thấy mệt mỏi, mình thấy kinh khủng, mình thấy buồn nôn, mình thấy một sự tra tấn kinh khủng, rất là khổ. Nhưng mà có những người rượu là một cái thứ mà hưởng thụ khoái lạc nhất trên đời đối với họ. Có những người nghiện rượu, họ đổi nó bất cứ cái gì, chỉ thấy một cái ly rượu để mà uống thôi. Đối với họ, cái cảm giác sinh ra mình nhập thân con người đều là con người cả. Cái tác động của hóa chất đó, cái chất cồn đó lên người mình như đối với mình như thế nào thì đối với người đó cũng như thế, không thể nào khác. Thế nhưng mà tại sao mà mình thấy nó khổ, còn người khác lại là hưởng thụ cái sự sung sướng đó? Tại sao? Tại sao có sự khác biệt như thế? Bởi vì cái người kia, người ta lấy cái sự đau khổ, lấy cái trạng thái đau đớn đó làm cái khoái lạc của họ. Thế nên thầy mới nói con người hưởng thụ cái sự đau đớn cũng không kém gì cái việc hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu. Ăn ớt cũng thế, mình ăn ớt sợ cay chết thôi, nhưng mà có những người bao giờ cũng phải có ớt mới chịu nổi, thậm chí uống rượu với ớt. Ở bên về miền Tây Nam Bộ thấy mấy ông bạn nhậu ngồi với nhau chỉ có một cái đĩa ớt thôi, một chai rượu bên cạnh, thế là khật khừ từ sáng đến trưa. Con người cho nên là con người nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác. Thầy đọc trong lịch sử có một ông vua ở Pháp, không biết ông vua Louis mấy à, thì ông Pháp theo đạo Thiên Chúa mà. Ông nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác rất là dễ dàng. Mình thường ông vui vẻ khoái lạc, ông bao nhiêu cũng thần mỹ nữ đủ mọi thứ. Sau đó một ngày trong tự nhiên ông thấy sao mà mình hưởng thụ kinh khủng thế, mình xấu xa quá, không? Mình không xứng đáng, mình cảm thấy hổ thẹn hay cảm thấy một cái gì đó, cảm giác tội lỗi khởi sinh lên. Thế là ông một tuần liền ông hành xác, ông đeo gai vào cổ, ông cho lính hầu quất roi ra vào người, rất là ghê gớm. Suốt một tuần mà cả triều đình cũng phải chịu khổ theo như thế. Người ta cảm thấy tội lỗi khi người ta hưởng thụ, và do đó người ta chuộc tội bằng cách là tự hành xác bản thân mình. Chúng ta thử quan sát cái điều đó ở trong cuộc sống mình xem. Mình thường lệch sang một trong hai thái cực đó. Thường lệch sang một trong hai thái cực đó. Có lẽ là cái thái cực mà dễ vui hưởng thụ khoái lạc của cuộc sống nó nhiều đến mức là mình nghĩ là mình chỉ có cái đó, nhưng mà thực sự mà nói là mình tự hành xác rất là nhiều, mình không hề nhận ra đâu. Có những người rất enjoy, rất là thích thú hưởng thụ những cái cảm giác đau khổ và họ không bỏ đâu. Có những người mà triền miên đắm chìm trong những cảm giác đau khổ, thất tình hoặc là buồn rầu, cô đơn, nhưng mà họ lại thích cái cảm giác, họ thích cảm nhắm nỗi buồn mà. Họ rất thích, mà họ tìm thấy được một cái niềm vui ở trong đó. Con người rất là kỳ lạ đấy, mới đó là có một số người nghiện những cảm giác đó. Con người là một động vật rất là kỳ lạ, cái gì mà họ chịu đựng lâu dài họ thành nghiện như đó, rất là kỳ lạ. Dù rằng cái đó nó đau đớn hoặc nó thế nào chẳng nữa, họ cũng nghiện. Mấy người hay hút heroin, cái lần đầu tiên hít heroin nó không có cảm giác khoái lạc đâu, ít người. Có những người hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ do vui với bạn bè đó, ít một vài lần cũng bắt đầu sinh ra cảm giác đó. Rất nhiều thứ trong chúng ta nghiện là bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần mà nó nghiện. Tại sao mà có những đôi vợ chồng đánh nhau rất đầu mẻ chán suốt ngày, mày tao với nhau suốt ngày thế nhưng vẫn không bỏ nhau, hoặc thậm chí đánh nhau chửi nhau lúc khác lại cười hi ha ha với nhau. Họ nghiện những cái cảm giác đó, họ cảm thấy thiếu vắng. Nếu mà không được chồng đánh như mấy cái thì họ cũng thấy hơi hơi thiếu một cái gì đó. Hầu như ai trong tâm lý bình thường ai cũng có những cái giai đoạn, có những cái lúc mà mình tự thương hại bản thân mình, có rất nhiều, nhất là trong những lúc mình khó khăn vì người yêu đá hay là bị đau ốm, hoặc là công việc nó không được như ý, thường thường có cái tâm lý tự thương hại bản thân mình. Và đôi khi mình rất thích cái cảm giác đó, rất thích cảm giác đó. Đôi khi mình ốm mà được người khác chăm sóc, mình cảm thấy bất lực, mình cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, mình cảm thấy mình tự thương hại mình cảm thấy mình là một cái cây tầm gửi. Nhưng mà mình lại thích cái cảm giác đó. Con người rất là kỳ lạ, con người tự hành xác mình rất là nhiều. Tất cả những cái hạnh phúc mà người đời theo đuổi, họ phải trả giá rất nhiều để có được những cái hạnh phúc đó. Nhưng mà thực ra những hạnh phúc đó là gì? Đó là những cảm giác thỏa mãn thoáng qua nhất thời, và họ theo đuổi nó rất là nhiều. Hãy coi như hạnh phúc vợ chồng xem, nó là những cảm giác hạnh phúc thoáng qua nhất thời. Thậm chí những cái cảm giác xung đột, đau khổ, mệt mỏi, nó nhiều hơn những cảm giác an vui, hạnh phúc. Nhưng mà người ta dính mắc vào nó rất là nhiều, mắc vào nó rất là nhiều. Nên đối với người hành thiền, đối với những bậc thánh, thì người ta coi những cái mà khoái lạc, những cái hưởng thụ của người đời đó là một cái điều đau khổ. Nó là một điều đau khổ. Còn đối với người đời bình thường thì họ coi đấy là niềm hạnh phúc, không thể nào thiếu được. Thế nên tại sao có chuyện là vợ cứ bắt chồng phải bỏ rượu, bỏ thuốc, trong khi đấy là cái khoái lạc của người ta, cái quyền hưởng thụ của người ta. Người ta sống một cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời người ta là như thế, tại sao bắt người ta phải bỏ? Đúng không? Đối với mình uống rượu là khổ, đối với người ta đấy là sự giải sầu. Đó là một cái lối thoát về mặt tâm lý đối với họ. Hoặc là có thể là một niềm khoái lạc, nó làm cho cuộc đời bớt mờ nhạt, vô vị. Tại sao? Đấy là niềm hạnh phúc của người ta. Tại sao mình bắt người ta, mình cắt cái niềm hạnh phúc, cắt cái niềm vui sống của người ta để phù hợp với cả cái mình cho là tốt và đúng. Mỗi người có một quan điểm hạnh phúc khác nhau, xuất phát từ cái cách nhìn khác nhau của họ, cách hiểu khác nhau của họ về cuộc sống, phụ thuộc vào trình độ phát triển tâm linh của họ. Ngày xưa có khi mình cũng thế, không ý thức được điều đó. Khi mình ở đây mình đang tính nặng như thế này, bình an như thế này, mà bây giờ có một cái loa đại tướng để bên cạnh mà bắt đầu bật nhạc là metal rock mà mình nghe chẳng hạn, thì mình cảm thấy một nỗi khổ ghê gớm, đúng không? Đang bình yên tĩnh lặng tự nhiên nó đập những tiếng đập chát xuống bên tai. Thế nhưng mà đối với đa phần thanh niên, họ vào vũ trường chẳng hạn, vào discotheque chẳng hạn, toàn cái nhạc đó ánh sáng chói mắt, quay cuồng cái thứ thì họ cảm thấy rất là thích thú, rất là hơi. Thì rõ ràng ấy, cũng một tiếng nhạc, cũng một cái tai, tiếng nhạc đập vào tai mình hay đập vào tai họ cũng giống nhau thôi, không khác nhau mấy, trừ người điếc. Và cái tác động đến thần kinh cũng y hệt như nhau. Nhưng mà tại sao một đằng nảy sinh cái cảm giác khoái lạc sung sướng và một đằng nảy sinh cảm giác khổ? Nguyên nhân ở đâu? Không thể nào trách ở cái thân này. Cái thân này nó chỉ là một cái máy thôi, nó chỉ thu nhận âm thanh thôi, và nó chuyển âm thanh nó thành những cái xung động thần kinh đưa lên bộ não thôi. Nó chỉ làm mỗi cái nhiệm vụ đó thôi. Thế tại sao mà cảm giác mình khổ ghê gớm, mình sợ mà mình cảm thấy kinh khủng, mà tại sao người khác lại cảm thấy khoái lạc quên mình? Tại sao? tâm con người là một cái bộ máy rất là bí ẩn, rất là bí ẩn. Có một xung động thần kinh đó, nó sinh ra cái chất adrenaline ở trong đối với những chàng trai trẻ mà đến vũ trường, sinh một chất kích thích, nó làm cho hưng phấn con người và làm cho cuộc đời rất là màu hồng, rất là hạnh phúc. Trong khi đó đối với mình chẳng hạn thì nó lại sinh ra một cái chất khác, một cái chất sinh hóa khác, và nó tạo cảm giác khổ trong mình. Tại vì sao? Có ai giải thích không? Cùng là những tế bào, cùng là những âm thanh, cùng là những cái tai, tại sao nó lại sinh ra khác nhau như thế? Đó là do những cái phiền não khác nhau. Phiền não nó sẽ xen vào trong quá trình đó và nó diễn dịch những cái thông tin, những cái tác động nó theo cái chiều hướng khác. Đối với những người phiền não càng nhiều, tâm si càng nhiều thì con người ta rất là mù mờ. Con chó so với con người nó rất khác biệt. Con chó những cái căn của nó, tức là những cái giác quan của nó rất là mù mờ, nó rất là mù mờ. Hình như con chó nó chỉ nhìn thấy màu đen màu trắng thôi, tức là các cái giác quan của nó rất là mù mờ so với con người. Suy nghĩ nó cũng rất là trì độ, bởi vì tâm si nó rất là lớn. Giữa con người với con người cũng như thế, giữa con người với con người như thế, giữa người này so với người kia đôi khi nó mới chênh lệch nhau y hệt như giữa con chó với cả mọi người, đến mức như thế. Và khi cái tâm si nó càng lớn ấy, thì nó đòi hỏi một sự kích thích càng mạnh. Con người luôn luôn ham cầu sự kích thích, và cái tâm si càng lớn ấy, thì bởi vì tâm si nó là, tức là nó kém nhạy cảm, thế nên nó phải tác động đập một cái gì thật mạnh vào nó, thì lúc đó nó mới cảm thấy đủ cái tác động, đủ phê, đủ độ thuốc, đập thật mạnh vào, cái tác động thật mạnh vào. Thế còn đối với người thì cảm thấy tác động một chút xíu thôi là họ nhận được ngay. Đó. Thế đối với những người tâm si nhiều nó phải tác động thật mạnh, tức là đối với họ khoái lạc là phải đi cảm kèm với những cảm giác rất là mạnh. Cảm giác rất mạnh. Thế nên tại sao mà dám ngồi trên xe máy mà đua xe phóng 100 km/h mà tháo phanh vậy? Phải tạo những cảm giác rất mạnh, dù là với cái giá cả một mạng sống, tháo phanh phóng hơn 100 km/h. Đối với họ cuộc sống như thế mới có ý nghĩa, bởi vì chỉ có những cảm giác như thế nó mới đủ là kích thích như họ, để tạo cho những cái chất adrenaline nó khởi sanh trong con người và tạo ra cảm giác hưng phấn. Có những người nhất định mỗi một ngày phải nốc một lít rượu mới đủ độ, hút ma túy, hoặc có những người nhất định đánh nhau, cứ phải đánh nhau hoặc là gây sự hoặc là cái gì đó họ mới cảm thấy cuộc đời đỡ nhàm chán. Con người là như thế, đôi khi có những người cần phải cứ phải thật buồn thì mới thích, bình an chịu. Thật buồn, rũ rượi ra thì mới đủ độ. Và đôi khi con người ta muốn kéo dài những cảm giác đó, kéo dài càng bằng mọi cách, càng nhiều càng tốt. Có những người mà thích nỗi buồn, họ cứ suy nghĩ theo đúng một cái lối mòn như thế để làm sao tạo thêm nỗi buồn cho họ, để họ đắm chìm và hưởng thụ thêm nỗi buồn đó. Có thể ý mà xem, mình cũng thế đó. Chắc chắn nó có những giai đoạn trong cuộc sống là mình bị như thế, và lâu dần nó thành trầm cảm. Và khi càng làm như thế thì cái tâm si nó càng mạnh. Tâm si càng mạnh thì cái độ nhạy cảm nó càng cùn đi, và con người cần một sự kích thích lại mạnh hơn. Thế nên là sau một thời gian phê thuốc ấy, là người ta phải tăng cái nồng độ lên, tăng cái liều lượng heroin vào người thì mới đủ độ. Những cái tác động trong người ấy, càng về sau là càng phải tăng cường lên, tăng lên. Càng lớn tuổi càng về già là mình sẽ thấy người ta càng khao khát thêm những cái kích thích, càng khao khát bằng bất cứ giá nào. Đối với họ thế mới là ý nghĩa của cuộc đời. Đối với những người tu như thế, mình thấy có khổ, rất là khổ, vô cùng khổ. Hãy quan sát những người lớn tuổi, những người không tu, họ phiền não nhiều, 60, 70 tuổi, đôi khi mình thấy họ bất an vô cùng, họ ngồi không yên được một chỗ, bật tivi lên, có khi bật lên cũng không xem đâu, xong làm này làm cái kia. Có những người mà cả ngày là suốt ngày là phải có tivi, không có tiếng tivi họ không chịu được. là họ phải nhảy sang nhà hàng xóm nói chuyện, xong rồi bàn chuyện đất nước, chuyện quốc tế, chuyện đường phố, đủ mọi thứ chuyện. Có những người về hưu không biết làm gì, bắt đầu nhảy ra làm tổ trưởng dân phố, đi thúc giục các nhà treo cờ ngày lễ 30 tháng 4, hò hét làm những việc công ích này nọ. Thì thấy họ cuộc sống họ vô cùng khổ. Càng như thế thì họ càng sống thiên về bản năng hơn, và càng trở thành những con người mà không ra một người. Ở Mỹ thì người ta có một cái trường hợp hai vợ chồng già ở với nhau, mỗi người một cái tivi, mỗi người phòng, suốt ngày bật tivi, tivi mấy trăm kênh, ngồi cứ cầm suốt ngày cầm cái điều khiển bật kênh này bật kênh kia suốt cả ngày để lúc ăn, và thậm chí mang vào ăn những cái bành nó ngồi vừa ăn vừa xem tivi. Hai ông vợ chồng già, bà vợ chết ngồi ở trên ghế đó hơn một tuần, ông chồng mới biết. Hơn một tuần ngồi đúng cái ghế đó, tivi vẫn bật mở suốt cả một tuần đó, và ông chồng vẫn cứ ôm cái tivi của ông ấy. Hơn một tuần sau mới biết là vợ chết rồi, ngồi trên ghế bành chết từ lúc nào rồi. Anh không không, con người như trở thành những thực thể mà cuộc sống nó không hơn động vật mấy. Bây giờ mình tuy chưa đến mức đó, nhưng mà cũng đang tiến dần đến mức đó. Về nhà mỗi người một cái điện thoại, một cái iPad, hoặc internet là thôi quên hết, hoặc là mỗi người một cái TV bật kênh này kênh kia, hoặc là mỗi người có một cái thú vui nào đó họ vui đầu vào trong đó. Vợ con hoặc chồng con nó cũng rất mờ nhạt với họ, mà càng ngày là càng trở thành những cái gọi là những vật thể, giống như cái tủ lạnh hay cái quạt cái hiếc trong nhà đó. Thật sự giao tiếp rất là ít, và dần dần giống như một loại bất động sản, và càng để càng xuống giá. Thế nếu mình không tu, mình sẽ đi theo đúng con đường đó. Càng lớn tuổi, càng người già, chúng ta sẽ càng đau khổ. Chúng ta chỉ già đi chứ không bao giờ trưởng thành. Nhiều người trẻ con, người ta như con nít, người ta như trẻ con. Có một nhà triết học nói rằng cuộc đời người ta hai lần làm trẻ con, khi sinh ra và khi chuẩn bị chết đi. Cái tâm lý người già rất giống trẻ con, đôi khi ở khóc lóc, đôi khi cứ muốn người khác phải quan tâm đến mình, cô đơn, dỗi hờn, đủ mọi thứ, rất là giống trẻ con. Thậm chí còn giả bệnh để người khác quan tâm đến mình. Con người là vậy đấy, mình đang dần dần trở thành một con người như thế nếu mình không tu. Nếu để ý những người già xem thì họ rất đau khổ mà không thay đổi được. Những người già cái tập quán, những cái tính cách, nét tính cách nó cứng nhắc, nó không thay đổi được. Và như vậy mình có thể đoán trước kiếp sau của họ là cái gì. Mình có muốn trở thành một người như thế không? Rất nhanh thôi, khoảng 20 năm nữa tất cả thành những con người sồn sồn, tất cả những trông xinh đẹp trẻ trung này 20 năm nữa thôi thành mấy bà sồn sồn hết. Hãy nhìn những mấy bà sồn sồn xem, nói suốt ngày rất là phiền não. Và bắt đầu đến cái tuổi đó là người ta bắt đầu trẻ hóa, tức là quay trở lại tuổi teen. Hãy để ý mà xem, thầy đảm bảo khi bắt đầu phụ nữ bước tuổi vào cái tuổi cuối tuổi 40 và sang tuổi 50 mà tự nhiên người ta rất là sợ tim. Thầy để ý rất nhiều trường hợp như thế, họ cố gắng níu kéo cái tuổi trẻ, cố gắng níu kéo. Lúc đó là bắt đầu là sức khỏe bắt đầu suy yếu, một số sợi tóc bạc bắt đầu xuất hiện trên đầu, nếp nhăn và bụng phệ. Và nói chung là họ thấy họ mất đi rất nhiều những cái tài sản mà những cái họ gắn ý nghĩa cuộc đời của họ vào đó, và họ cảm thấy rất là hốt hoảng. Một số người là bắt đầu là đi thẩm mỹ viện, tập aerobic, đến các aerobic, đến cái trường aerobic là toàn mấy bà sồn sồn là nhiều. Rồi là bắt đầu ăn mặc kiểu sơ tim, trông rất buồn cười. Nhìn rất nhiều trường hợp trông rất là mà cách cư xử hành động nó cũng khác thường hẳn đi, nó cũng cố trở thành một người trẻ trung, nhìn cái cỡ bởi vì nó không khớp với nhau. Có một lần thì đi đến điện cùng với cả một nhóm Phật tử Bắc tông, thấy có mấy bà sồn sồn như thế, Rồi ngồi trên xe là hát toàn những bài rất satin thôi. Mà cái hành động các thứ dỗi hờn các thứ y hệt như là cái bọn thanh niên mới lớn. Họ họ cố tình như thế mà họ nghiện như thế. Chúng ta đang trở thành những người như thế đó, nếu không tu. Bây giờ nó có một số hiện tượng níu kéo tuổi trẻ rồi. Nên là khi mà tu tập đó, mà mình có sự quan sát bản thân mình quan sát ra ngoài xã hội những người khác, mình thấy rất nhiều cái thú vị. Và mình thấy những cái đó cũng phản chiếu vào trong mình. Thầy nói những thứ đó tất cả mọi người đều có hết, chẳng có ai không có. Quan trọng là nào? Quan trọng là mình hướng cuộc đời mình đi đến đâu. Mình có muốn sống như thế không? Mình có muốn sẽ giống một người như thế không? Hoặc những cô chưa chồng thì những chị có chồng thì biết, mình có muốn sống như thế không? Chắc chắn là các bậc phụ huynh không thích nghe thầy nói như thế này. Không vị chỉ muốn tống mấy quả bom nổ chậm nó vào nhà thôi, càng sớm càng tốt. Nên là Udyutika ngài dạy con gái ngài, ngài không hề cấm con gái ngài yêu hay là lấy chồng, không hề can thiệp vào cuộc sống của họ. Con gái ngài không thích học nữa, ok không học, ok thế con thích làm gì? Con thích làm nghề thiết kế thời trang, ok con làm nghề thiết kế thời trang. Con thích yêu, ok con yêu. Con thích lấy chồng, ôi con lấy chồng. Nhưng mà con hay nhìn những người đã lấy chồng xem họ như thế nào đã. Con không chẳng cần nhìn đâu xa, nhìn thấy họ hàng của nhà mình thôi, con sẽ thấy. Con sẽ thấy chú thím đánh chửi nhau, con sẽ thấy là trong mặt mũi sầu lo. Lúc đầu mới cưới nhau thì trông vẫn ở vui vẻ, sau một thời gian là ai cũng như ai hết. Con hãy nhìn những cái gương đó mà xem, con có muốn giống như thế không? Nhìn thật kỹ, quan sát thật kỹ và hỏi mình xem mình có muốn như thế không. Bây giờ cứ bảo mình tại sao mình không có động lực tu thì là mình còn dễ vui tinh tấn. Bây giờ hãy nhìn những người già đi, hãy nhìn tương lai của mình 10 năm 20 năm nữa đi. Mình có muốn giống như họ, họ trở thành những cái máy automatic, họ trở thành những cái nét tính cách rất khó thay đổi, họ trở thành già cỗi. Có một hôm một lớp hồi lớp ngoài trưa thầy học trường cấp 3 đến đi thăm thầy, 25 năm không gặp, 1/4 thế kỷ không gặp, nhiều người thì nhìn thì không thể nào nhận ra được, chẳng nào nhận ra. Nó khác hoàn toàn so với nguyên bản ngày xưa, hoàn toàn so với nguyên bản, nhìn không ra một nét nào mà cái người này là bạn ngày xưa. Trông như là một ông, có những người trông không khác gì một ông 60 tuổi, tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, lưng còng còng. Mấy cô, không cô nào cũng là sumo cả. bắt đầu đến tuổi bắt đầu quay trở lại là tiếc nuối tuổi trẻ, trông khác hẳn ấy, khác ghê gớm. Có những người nó thay đổi đến mức mà không nhận ra, bởi vì sao? Bởi vì là phiền não trong cuộc sống nó sẽ thay đổi ngay cả bản thân con người này, nó thay đổi cả khuôn mặt, nó thay đổi rất nhiều khuôn mặt. Mọi người để ý mà xem, nếu một người tu tốt một thời gian chắc chắn là cái diện mạo hoàn toàn khác, nó khác rất nhiều. Và nếu mà không tu một thời gian nhìn cũng sẽ xuống sắc, nhìn cũng khác này, nhìn rất là rõ. Thậm chí những đường nét trên khuôn mặt nó cũng thay đổi. Những đường nét mà mình nghĩ cha sanh mẹ đẻ không bao giờ thay đổi, nhưng mà nó cũng thay đổi nữa, đến mức mà không thể nào nhận ra. Nếu mà cái ông bạn đó để ngồi bên cạnh thầy này ở đây bây giờ, cái ông già nhất đấy, tóc bạc đấy, ông đây gặp đấy, và hỏi tất cả mọi người, mọi người có muốn 10 năm nữa, 20 năm nữa giống như ông này hay là giống như thầy? Bây giờ ví dụ như là hình như trên trong máy tính nó có cái chương trình là có thể là phác họa được cái hình ảnh của mình khi già đi như thế nào ấy. Nó có, hình như có một chương trình thầy đã từng xem như thế rồi. Bắt đầu một người trẻ trẻ xong bắt đầu nó già đi. Mình có thể phác họa cái chương trình đó cho bản thân mình, và mình xem mình 10 năm nữa sẽ như thế nào, 20 năm nữa sẽ như thế nào. Đấy là theo bình thường nhé. Còn chưa kể trong trường hợp phiền não nhiều, cuộc sống khó khăn nhiều hoặc là nói chung là bị vùi dập nhiều thì nó sẽ còn già cỗi hơn rất là nhiều, đau đớn hơn rất nhiều. Và mình đặt một cái hình vẽ khác là mình 10 năm 20 năm nữa khi mình tu, mặt mũi mình sáng sủa ra, trông trẻ trung phơi phới, trông tràn đầy năng lượng, trông một con người rất là hạnh phúc thanh thản. Mình bắt đầu chọn giữa hai hình ảnh đó, mình chọn hình ảnh đấy là còn chưa kể tiếp sau. Bên cạnh cái hình ảnh mà già nua đó, khoảng 20 năm nữa mình sẽ để hình một con chó bên cạnh. Đấy là tương lai sau đó. Từ khác mình có động cơ tu này. Nó rất thực tiễn. Hoặc là mình để một hình ảnh ngạ quỷ không? Ngạ quỷ, thậm chí mình cảm thấy hình ảnh mình một kẻ đang bị xiềng và cột, và có mấy thằng nó đang cầm dao chém mình, nó cũng địa ngục. À, tương lai của mình đấy, chọn tương lai nào? Một tương lai khác là một con người trẻ trung, bình an, thanh thản. Và tiếp theo bên cạnh đó là phải đặt một hình ảnh chư thiên. Hoặc là một hình ảnh, nói chung là một cái hành giải thoát. Mình chọn con đường nào? Hàng ngày mình chọn ra, tự khắc là mình sẽ biết cái đường mình phải đi ngay. Chứ bây giờ tối ngày suốt ngày chỉ mở mắt ra chỉ là thấy là mở mắt ra là kỹ là hôm nay sẽ phải làm cái gì. Đến cơ quan việc đầu tiên là check email. Rất nhiều người thế, đến cơ quan việc đầu tiên là check email, trả lời email hoặc là xem những việc mình cần phải làm hôm nay. Việc đầu tiên khi mở mắt thức dậy là hôm nay phải làm những cái gì. Và việc cuối cùng trước khi đi ngủ là hôm nay mình đã làm những cái gì, ngày mai mình sẽ phải làm những cái gì. Cả cuộc đời mình tăm tối như thế, mình chỉ nhìn thấy trước mắt như thế, mình không hề nhìn được những con đường mà mình sẽ đi. Anh nhìn cái chữ trên kia kìa, đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, thì theo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cái câu đó mình nhìn hàng ngày, mình đi con đường nào, mình vẽ ra những viễn cảnh rất là sống động cho mình như thế để mình chọn cái con đường mình đi. Chứ còn sống cứ mờ mờ nhạt nhạt, mình không bao giờ nhìn xa được thì cuộc đời mình nó chẳng đi đến đâu cả, phí mất cuộc sống mọi người. Tu phải rất là sáng tạo như thế, mày phải tự tạo động lực cho mình. Tự tạo động lực cho mình, thỉnh thoảng mình nhìn lại. Tại rất thỉnh thoảng phải nhìn lại, có khi một tháng là thầy đã thấy khác rồi. Tháng này so với tháng trước là thầy đã khác rất nhiều. Tháng sau thầy nhìn lại thầy thấy so với tháng trước mình cũng khác rất nhiều nữa. Mà càng ngày cái độ khác nó lại càng nhiều. Nó càng nhiều. Tức là một thời gian ngắn mình quay lại mình đã không nhận ra con người cũ. Nữa là 5 năm trước, 10 năm trước. 5 năm sau, 10 năm sau mình sẽ còn khác rất là nhiều. Và cái điều đó tạo một cái động lực cực kỳ lớn cho mình. Động lực vô cùng lớn. Bây giờ đặt cái ảnh của thầy bây giờ so với cái ảnh của thầy năm 32 tuổi, thầy đảm bảo cái ảnh năm 32 tuổi già hơn bây giờ rất nhiều. Thầy đã xem rồi, già hơn rất nhiều, hong hem hơn, trong phiền não hơn, tối tăm hơn. So với những cái thời gian mà phiền não nhất, tăm tối nhất, những phiền não, những thời gian khó khăn nhất, u mê nhất, thì nó còn khác hơn rất là nhiều. Mình cũng thế, mình xác định nếu mình không tu, cái thời gian bây giờ vẫn là thời gian tươi sáng nhất của mình. Nếu mình không tu, những thời gian tiếp theo sẽ là thời gian tăm tối hơn bây giờ rất là nhiều. Cái điều đó là điều chắc chắn, điều có thể có khẳng định 100%. Nếu mình không tu, mình có thể giàu hơn, mình có thể lên chức cao hơn, mình có thể sinh thêm một vài đứa con, hoặc là lấy thêm một vài ông chồng, một vài bà vợ. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ tăm tối hơn rất là nhiều. Rất không may là đấy là cái mục đích, mục tiêu chính của cuộc đời của rất nhiều người, đúng không? Mục tiêu chính: giàu hơn, nhà to hơn, đẹp hơn. Thầy nói thế thôi mà thầy cũng đã từng nói nhiều lần như thế rồi, nhưng về đâu lại đóng đấy. Có những người đã từng học thầy 5 năm rồi, 6 năm rồi mà cũng nghe chắc không phải gần sắp chỉ 100 bài pháp rồi, Thầy cũng đã nói như thế này rất nhiều lần rồi, về cuối cùng đâu cũng thế, chẳng thay đổi được cái gì cả. Có chăng thì đến đây cảm thấy hơi khác chút chút, về y hệt như cũ. Thì sao? Mình hãy nhìn lại mình, mình hãy tưởng tượng một cái ngày của mình 10 năm nữa nếu mình tiếp tục như thế, 20 năm nữa nếu mình tiếp tục như thế. Tu là có thể thay đổi được tính cách, mình đừng cho rằng tính cách của mình như thế. Tu là có thể thay đổi được hoàn toàn tính cách của mình. Các bạn mình có dám tu hay không? Mình có dám thay đổi hay không? Rất nhiều người đến chùa, đến chùa cũng tham dự rất nhiều khóa thiền, không hề thay đổi, họ thay đổi rất là ít. Thực tâm họ không hoàn toàn đặt toàn bộ trái tim của mình vào công việc thực hành, vào công việc sống đạo. Thầy thấy ở đây rất nhiều người như thế. Đối với họ, chánh niệm hoặc tu tập, nếu mà xếp theo thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của họ, nếu mà thành thật 100%, với điều kiện thành thật 100% mà họ nhìn rõ tâm mình, thì nó phải xếp thứ mười mấy hoặc hai mươi mấy. Cái thứ tự ưu tiên nó là như thế. Thế nên tại sao họ vẫn không thay đổi? Nhiều khi mọi người coi đến chùa, đến những khóa thiền này như một dịp đi nghỉ. Hãy coi lại tâm mình xem có đúng như thế không. Có những người thật sự, có những người coi đây là những dịp đi nghỉ, tìm niềm vui, đến nghe pháp xong rồi cười hành hạch như thế, về lại quên, rất là hời hợt và nông cạn. Nhưng mà họ thích cái mát mà tu, thích có một cảm giác mình là người tu, thuộc về một cộng đồng tu. Nhưng mà thực sự họ làm như thế là họ phỉ báng pháp, không phải là cung kính pháp. Người cung kính pháp là người thực hành pháp mới là người cung kính pháp, chứ không phải người đến chùa, người tham dự mấy khóa thiền là cung kính pháp. Nếu mà ở đây mình cố gắng mình tu, mình cũng ngồi thiền, cũng về nhà mình sống y hệt như cũ, thì thực ra mình là đạo đức giả, đúng không? Mình không hề có lòng cung kính pháp. Hãy nhìn lại mình, ai đã như thế phải nhìn lại mình thật kỹ vào. Thời gian không chờ đợi mình đâu. Mình biết rằng càng lớn tuổi là mình càng khó thay đổi. Và cái tương lai con chó ngồi như vậy là sẽ càng đến gần với mình. Cái tương lai chư thiên nó càng xa với mình. Mọi người có rất nhiều lý do, ai cũng có lý do cả. Gia đình chồng con không cho đi chùa, vợ con cấm, bắt ở nhà nấu cơm, mẹ con ốm, bố con bệnh, bây giờ là thằng con nó còn phải đi học, rồi là công việc nó khó khăn quá, rất nhiều thứ, rất nhiều lý do. Nhưng mà khi chết mình không thể mang những lý do đấy để mặc cả, để cho tôi tái sanh làm chư thiên, làm người hay làm con chó. Mình không thể mang những lý do ấy ra biện hộ cho mình cả. Tâm mình như thế nào mình sẽ tái sanh đúng như thế. Tâm mình như thế nào mình sẽ tái sanh đúng y hệt như thế. Tâm của mình rất là nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần khi mình đang đi trên đường, mình chợt nghe một tiếng nhạc, chợt nghe một bài hát quen, và mình đắm chìm, mình hưởng thụ cảm giác đó. Giả sử xe đụng mà mình chết đúng vào khoảnh khắc đó, mình sẽ tái sanh làm ngạ quỷ. Mình sẽ tái sanh làm ngạ quỷ. Và khi đi đường ấy, mà mình đang nghĩ vẩn, nghĩ vơ một điều gì đó, phá không thất niệm, đang thất niệm, mà xe đụng cái mình chết, là mình cũng tái sanh làm ngạ quỷ. Thế nên rất nhiều trường hợp mà chết bất đắc kỳ tử, chết tai nạn dưới đường, nó toàn làm ngạ quỷ hết. Về bắt đầu hiện hồn, đủ mọi thứ, toàn ngạ quỷ không. Chết trận cũng toàn ngạ quỷ. Có người bình thường chết là ngạ quỷ rất là nhiều. Người âm thì nhiều lắm. Thế rồi là khi mình khởi một tâm tham, trong lúc chết đúng vào lúc tâm tham đó, mình cũng trở thành một con vật. Khi mình khởi một tâm sân, mà lúc chết người ta tâm sân nhiều lắm, chẳng ai muốn chết cả. Khi mà sân nó không phải là chỉ mình giận ai mới là sân, mình khó chịu với một cái gì đó đã là sân rồi. Mà lúc chết mình biết rằng mình rất khó chịu, toàn những cảm giác rất là khó chịu, đau đớn, mệt mỏi, tiếc nuối, dính mắc. Mình chết vào lúc đó là mình sẽ sinh ra làm địa ngục hoặc là vào một con vật, rất là dễ dàng. Mà khi chết không ai được dính mắc, dính mắc vô cùng, vợ con ngồi đấy, nhà cửa dính mắc. Tại sao mà chết xong cứ sinh làm một cái người cái ma quỷ cứ sống quanh quẩn ở nhà là vậy, dính mắc nơi đó. Nếu mà không tu thì dù mình có làm phước bao nhiêu cũng không đỡ được cho mình những lúc như thế, những lúc ấy phước không đỡ được. Ông vua Asoka, vua Asoka là một cái vị đại đế của Ấn Độ, là một người mà thống nhất toàn cõi Ấn Độ. Ông ấy chỉ vì chừng khoảng hơn 200 năm sau khi Đức Phật lập diệt, mà ông là vị hoàng đế vĩ đại của Ấn Độ. Ông ấy chinh phục toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ, và trong cái trận chiến cuối cùng với cả cái đất nước Kalinga ở miền Nam Ấn Độ thì rất nhiều người chết, mấy trăm ngàn người chết. Thì trên chiến trường ông nhìn thấy cái cảnh đó thì ông rất hối hận và xúc động. Sau đó ông quy theo đạo Phật và tôn một vị thánh tăng A-la-hán làm thầy. Từ đó trở đi là ông một người rất là mộ đạo, và ông làm rất nhiều công đức cho Phật pháp. Ông tổ chức kết tập Tam Tạng Kinh Điển, Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 3, và ông ấy giúp giáo hội thanh lọc những phần tử xấu trong tông đoàn. Bởi vì rất nhiều những cái tôn giáo khác ngoại đạo họ thấy đạo Phật quá hưng thịnh thì họ vào xuất gia là một vị sư trong đạo Phật được hưởng lợi ích, nhưng mà họ vẫn giữ những cái tài kiến cũ. Ông giúp thanh lọc ra 60.000 vị tỳ kheo giả như thế, và ông xây 84.000 ngôi tháp thờ xá lợi Phật khắp nơi trên Ấn Độ, và xây rất nhiều chùa hộ độ chư tăng cho đến tận phút cuối cùng trong đời. Có rất nhiều những cái sắc lệnh của ông được khắc trên đá bây giờ vẫn còn ở Ấn Độ về những cái công đức của ông. Là ông là một người hộ độ Phật pháp mà rất là lớn ở trong lịch sử Phật giáo, và ông là người mà đã cử những phái đoàn Phật giáo đi truyền bá khắp nơi ở ngoài Ấn Độ, và mình là một trong những người được hưởng từ lợi ích của việc đó. Nhờ vào đó thì Phật giáo mới chuyển đến Miến Điện, Thái Lan, các thứ mới có ở Việt Nam. Phật giáo thực sự chân truyền của Đức Phật. Và ông có hai người con đi xuất gia, một người con trai là một vị thánh tăng A-la-hán tên là Mahinda, một người con gái xuất gia cũng 5-18 tuổi thì cũng trở thành một vị A-la-hán, vị Ni A-la-hán Sanghamitta. Thì hai anh em sau đó thì mang đạo Phật đến đảo Sri Lanka, và đạo Phật nguyên thủy phát triển ở Sri Lanka nhờ công lao của hai người con của ông vua. Ông hộ độ rất nhiều, rất là sùng tín đối với đạo Phật. Nên khi trước khi chết, ông có một cái quyển sổ rất là dài ghi chép, vị quan cận thần ghi chép tất cả những công đức của ông làm. Trước khi chết thì mang cái quyển sổ ra đọc để cho ông có sự hoan hỉ khi chết. Thế xong rồi ông hỏi, ở trong lịch sử của Phật giáo thì đã có ai là người hộ độ lớn hơn ta chưa? Thế cái vị cận thần ấy tính toán mới nói rằng ấy, tâu bệ hạ vẫn ở dưới một người, đó là ai? Đó là ông Cấp Cô Độc dưới thời Đức Phật, một người đã dát vàng trên toàn bộ cái khu rừng Kỳ Viên đấy để mua bằng được cái khu rừng của dân Đức Phật. Bệ hạ vẫn còn dưới cái ông đó. Ông này hay ông sân, mình làm phước nhiều như thế, cả một cuộc đời như thế, cả một vị vua lớn như thế mà tại sao mà vẫn còn dưới một người? Ông chết trong đúng lúc sân như thế, công đức nhiều như thế mà biết ông chết trong cơn sân thì ông tái sanh làm cái gì không? Ông tái sanh là một con rắn độc. Thường ấy là con rắn là nó rất là sân, khi mà sân thì thường tái sanh làm cái con rắn độc. Ông công đức nhiều như thế nhưng mà lúc chết công đức đỡ cho ông mới được, mà cái tâm sân khởi lên nó dẫn ông đi tái sinh làm một con rắn. Thế vị một vị thánh tăng A La Hán thầy của ông thì mới có thần thông mới biết, thì mới chỉ cho một người con rắn này là chính là cái ông vua Asoka tái sinh thành. Là con rắn nó rất là khôn, người ta mang nó về hoàng cung người ta nuôi, nhưng mà trong 7 ngày 7 đêm nó không ăn uống gì cả, không ăn uống gì cả, xong nó chết. Khi chết đi thì lúc đó thì cái nghiệp sân nó hết, và lúc đó cái phước những ông làm kiếp trước nó không mới trổ, thì lúc ông tái sanh lên chư thiên, lên cõi đấu xuất. Mình thấy không, mình làm phước có bằng được 1/10, 1% của ông không? Mà mình không tu thì mình cũng như ông ấy hết. Người ta làm phước nhiều như thế mà người ta không tu, đến lúc chết người ta còn phải sanh làm con rắn. Mình không tu thì tương lai mình thành con chó vẫn là tốt hơn là con rắn. Đấy là hoàn toàn là một thực tế. Nói thì nghe có vẻ là trào phúng, nhưng mà thực sự đó hoàn toàn là một thực tế. Bây giờ mình thì nhìn lại tâm mình, một ngày được khởi bao nhiêu những tâm như thế, bao nhiêu lần sân. Những cái sân rất nhỏ cũng là sân nhé, khó chịu cũng là sân, bực bội cũng là sân, giận cũng là sân, cô đơn cũng là sân, buồn cũng là sân, khóc cũng là sân. À, sân có rất nhiều trạng thái chứ không phải chỉ có mỗi giận mới là sân. Trầm uất cũng là sân. Một ngày mình bao nhiêu lần mình rơi vào trạng thái đó, và những trạng thái đó nó kéo dài trong bao nhiêu lâu. Mình sẽ thấy rằng và bao nhiêu lần trong ngày mình khởi sanh những tâm hoan hỷ bình an như đang ngồi ở đây. Bình an, thanh thản, thoải mái, hoan hỷ, từ bi, chánh niệm bao nhiêu lần trong ngày, và nó kéo dài trong bao nhiêu lâu. À, thì mình so sánh hai cái đó, mình sẽ thấy cái khả năng mình tái sanh làm cảnh giới thấp kém, làm con vật, làm ngạ quỷ, làm địa ngục, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, và khả năng mình tái sanh lại làm người như mình hiện nay hoặc làm chư thiên là bao nhiêu phần trăm. Dưới 1% là mình sẽ tự tái sanh lại làm người. Trên 99% là mình sẽ tái sanh làm con vật hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đúng không? Để ý tâm mình xem. Có khi lên đây mọi người mới khởi nhiều tâm thiện, đúng không? Lên đây mới cảm thấy bình an nhiều, mới cảm thấy chánh niệm nhiều. Chứ ở nhà cái gì trong đầu mình nhiều nhất? Tiền, con, chồng, vợ, xe, sếp, công việc, bố mẹ, bố mẹ chồng, họ hàng, đám cưới, đám xin, đủ mọi thứ. Đó là những thứ mà ưu tiên lớn nhất trong đầu mình, những thứ đó chiếm nhiều nhất trong đầu mình. Và do đó tương lai của mình là sẽ tái sanh vào cái gì là mình đã nhìn thấy rồi. Nếu mà xếp thứ tự ưu tiên thì mình sẽ thấy việc thực hành chánh niệm, việc thực hành tu của mình đứng thứ mười mấy. Đứng thứ mười mấy vẫn là còn là cao. Tại thế nên tại sao mà tu bao nhiêu lâu không thay đổi? Tu bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi, cái tính cách y hệt như thế. Tại sao? Bởi vì mình xếp cái ưu tiên nó quá ít. Khi mình coi cái gì là thực sự quan trọng thì mình mới có được nó, đúng không? Chứ mình xếp thứ mười mấy không thể nào mình có được nó cả. Mình đầu tư công sức cho nó nhiều hay ít, cái gì mình đầu tư nhiều thì mình sẽ được nhiều. Mình đầu tư công sức nhiều nhất vào việc kiếm tiền, đúng không? Chứ không phải đầu tư công sức vào việc chánh niệm. Mình đầu tư công sức nhiều nhất vào sự dính mắc trong gia đình, chồng, con, hoặc vào những cái sĩ diện và những cái danh hão của mình trong đời rất là nhiều. Do vậy tu nó chỉ chiếm vị trí rất là nhỏ bé. Mặc dù mình vẫn học, mình vẫn hô khẩu hiệu rất là ghê gớm. Đến ngay một năm mà lên đây có thể 5 ngày mà còn cò kè mặc cả với thầy từng ngày một. Ra một sắc lệnh là cấm không được lên muộn về sớm thế, nhưng mà vẫn có những người lên muộn về sớm. Lên muộn là không, về sớm thì cũng đã mấy người hôm nay đã chào tạm biệt rồi. Thầy không giữ được. Mình thấy không? Thế nên là tương lai là do mình quyết định. Mình coi cái gì là quan trọng, mình coi cái gì thực sự mình đầu tư nhiều cho nó, thì tương lai của mình sẽ tương ứng với nó. Nói thế khi về nhà lại quên mà. Về nhà lại vẫn thấy những thứ khác quan trọng. Khi thầy nói thế, à tu là quan trọng thật. Đúng, con đồng ý hoàn toàn với thầy. Về nhà thì nhìn thấy mặt vợ, vợ là quan trọng hàng đầu. Nhất vợ nhì trời. Em bây giờ biết được gì là quan trọng chưa? Đức Phật nói rằng ấy, khi mình chết với tâm chánh niệm thì nhất định mình sẽ được tái sinh lại làm người hoặc làm chư thiên. Không cần phải mất công làm phước như Masuka cố gắng chánh niệm. Chánh niệm cho mượn hơi thở cuối cùng cho mượn lúc chết. Đức Phật nói rằng ấy, giống như người mà chánh niệm đến hơi thở nhiều thì ngay cả hơi thở cuối cùng trước khi chết người ta cũng vẫn chánh niệm được. Khi mình đừng hơi thấy đau chân một cái là mình cuống cuồng, mình phải duỗi chân, mình đấm bóp, mình chạy nhảy, mình đứng dậy ngay. Khi lúc chết cái cảm giác đau hơn thế nhiều. Nếu mà ngay cái đau chân bình thường này mình còn không chánh niệm được mình không quan sát được thì lúc chết thì khả năng rơi xuống làm ngạ quỷ súc sanh, làm con vật nó lớn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì cảm giác lúc chết nó sẽ mạnh hơn cái này gấp trăm gấp ngàn lần. Bây giờ mình tu là mình chuẩn bị cho cái chết, cũng là chuẩn bị cho tương lai phía sau của mình. Về nhắc mình suy nghĩ thật nhiều về những vấn đề đó, suy nghĩ nghĩa là cuộc sống của đời mình chả nhẽ sẽ sống như tất cả mọi người, cũng chỉ suốt ngày quanh đi quẩn lại kiếm tiền tiêu tiền hay sao, cũng chỉ quanh đi quẩn lại với những dính mắc vợ chồng con cái, người già rồi chết hay sao, vô nghĩa như thế hay sao? Và mình biết rằng mình đã từng sống rất nhiều kiếp như thế, không phải kiếp này mình mới như thế này. Rất nhiều kiếp mình đã có vô số chồng, vô số con, vô số vợ. Mình đã từng là người giàu, người nghèo. Mình đã từng là những người có quyền lực, cũng như những kẻ bần cùng. Mình đã từng là tất cả mọi thứ rồi. Thầy giao kiếp này lại tiếp tục như thế. Mình đã đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền trong bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm rồi, tại sao bây giờ mình lại vẫn tiếp tục như thế? Và nếu tiếp tục như thế thì tương lai bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu vạn năm tiếp theo mình lại vẫn như vậy, có ngán lắm. Thầy hỏi thật, bây giờ đi làm kiếm tiền có ai thích không? Mỗi sáng mà ngồi dậy mà nghĩ hôm nay mình phải chật vật đi trên đường, ngồi bụi hít khói cả tiếng đồng hồ đến cơ quan, còng lưng đi làm việc nó mấy đồng nuôi thân, có ai thấy là sung sướng không? Mà mình sẽ phải làm tiếp tục mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, mấy vạn năm nữa, không có hồi kết. Và mình đã từng làm được đó vô số kiếp rồi, chả nhẽ bây giờ kiếp này mình lại tiếp tục như thế nữa sao? Ngày xưa thầy đã từng suy nghĩ thế, vì vậy phải xuất gia. Mọi người cũng phải nên suy nghĩ như thế, mặc dù có thể không xuất gia, nhưng mọi người suy nghĩ như thế thì mình biết rằng cái sự tu tập là việc quan trọng nhất, cái ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình. Bây giờ anh nhắm mắt lại, nghĩ lại, ví dụ mình 34 tuổi, mình nghĩ 34 năm vừa rồi mình làm được điều gì quan trọng nhất cho cuộc đời này? Làm được điều gì quan trọng chưa? Thực sự quan trọng và có nghĩa nhất cho cuộc đời mình, làm được cái gì chưa? Hay chỉ là những sự kiện mà mình cho là quan trọng, lấy chồng, đẻ con, mua một cái nhà, mua một cái xe, học một cái bằng đại học, vì gì nữa? Đó chỉ là những sự kiện. Và thực ra những cái việc đó mang lại vô số đau khổ, vô số phiền não, chứ không phải là những việc có ý nghĩa trong cuộc đời mình, mang lại vô số ràng buộc, đúng không? Và mình tiếp tục sống như thế, tiếp tục mấy chục năm nữa hay sao? Và mình càng tiếp tục như thế thì mình sẽ càng trồng thêm vô số phiền não, vô số ràng buộc và vô số dính mắc nữa. Mình lựa chọn con đường đó hay lựa chọn con đường khác? Và bây giờ mình nghĩ, giả sử bây giờ mình chết bây giờ, mình có hối hận không? Chắc chắn là sẽ rất hối hận. Khi mình sát mình bên cạnh cái chết mình thấy rằng ấy, từ trước nay mình chưa làm được cái điều gì thực sự tốt đẹp cho tương lai của mình cả, chưa có cái gì thực sự là ý nghĩa cả, đúng không? Giả sử bây giờ mình đang ở bên cạnh cái chết và mình không chết nữa, mình quay trở lại mình sống, thì mình sẽ thấy rằng mình sẽ phải sống khác. Để lúc chết mình không có cảm giác như vậy nữa, mình sẽ phải sống khác. Để lúc chết mình thanh thản và mình không hề thấy hối hận về mình đã sống uổng phí cuộc sống hàng người. Khi lúc chết thì là mình bắt đầu những cái thú tướng nó hiện ra và mình nhìn thấy cái cảnh giới mình tái sanh. Có người khi chết thì người ta bắt đầu nhìn thấy họ bắt đầu tái sanh làm con chó, hoặc tái sanh làm cái địa ngục đang bị người ta tra tấn, hoặc tái sanh là một cái ngạ quỷ ở nơi rừng rú. Họ nhìn thấy rõ điều đó. Và nếu mà họ không chết thì họ rất là sợ hãi, và họ biết rằng họ sống cuộc đời họ phải khác, chứ không thể làm như thế này được. Nếu bây giờ thầy có một cái thần thông đó thì cho tất cả mọi người nhìn thấy cái kiếp sau của mọi người, nếu mọi người chết ngay bây giờ thì đảm bảo mọi người sẽ phải sợ và sẽ phải tu hết. Suy nghĩ những điều ấy thật nhiều vào, suy nghĩ thật là sâu sắc vào. Trong bất cứ việc gì trong cuộc sống mình cũng nhìn và mình cũng thấy ra những cái điều như thế. Mình cũng thấy những thứ này thật ra nó rất là vô thường. Mình thấy cái khổ trong những cái đó. Cái người mà sâu sắc người ta thấy cái khổ trong những cái vui, chứ không phải là khi đau khi đớn mới thấy khổ.
Có một lần ngày xưa hồi thầy ở cái chùa Viên Không ở trong Vũng Tàu, có một lần ngày xưa mới đi Vũng Tàu có việc gì đó, nên qua cái bãi biển chỗ vắng vắng, nên ngồi nghỉ ở đấy một tí. Thì cái chỗ rất là vắng thì có một đôi trai gái thấy biển vắng người ta đến chỗ chơi, người ta tắm biển nô đùa với nhau. Ông sư bảo với nhau: ông trông khổ quá. Họ rất vui, họ rất hạnh phúc, đều tươi trẻ cả, nhưng mà người ta nhìn, mình nhìn thấy rõ cái khổ của họ. Họ vui vẻ vô cùng nhưng mà rất là khổ, mình nhìn thấy rõ rất là khổ. Cuộc đời họ chỉ như thế thôi, và rồi sau đó chỉ toàn là khổ, đúng không? Cái phút vui đó nó chỉ kéo dài rất là ngắn ngủi. Cái người có trí tuệ, người sâu sắc, người ta không chỉ nhìn thấy nó, người ta nhìn thấy vô số những cái khổ, chứ không phải là những phút vui ngắn ngủi. Mà kể cả phút vui ngắn ngủi đó, sau khi trôi qua người ta tiếc nuối cũng vẫn là khổ. Mình vẫn thường tiếc nuối, đôi khi mình vẫn nghĩ lại cái thời ngày xưa mình còn trẻ, mình tiếc nuối cái thời gian đó, cái đó là khổ. Những phút vui nó chỉ mang lại khổ thôi, mang lại khổ rất nhiều sau này. Mình mơ ước bao nhiêu lâu muốn có được một cái ô tô, có một cái ô tô là cứ 6 tháng hoặc 1 năm một lần mình phải mang đi đăng kiểm, khám xe, đó, rồi thỉnh thoảng phải thay dầu, thay mỡ, rồi thỉnh thoảng bị công an phạt, rồi 1 tháng là phải trích ra một số tiền để mua xăng cho nó, mình không lái thì mình phải thuê tài xế, rồi thỉnh thoảng phải thay cái này, thay cái nọ, mình thấy bao nhiêu nỗi khổ đi kèm, trong khi nó chỉ là một phương tiện vận chuyển mình từ chỗ này đến chỗ kia. Người không, người bình thường người ta không nhìn thấy thế, người ta chỉ nhìn thấy vui, người ta chỉ thấy cái ô tô này nó làm cho mình nở mày nở mặt, nó làm cho mình trở thành một con người thành đạt, làm cho mình một sự thỏa mãn nào đó, họ không hề thấy những cái tiếp theo. Mình phải tập nhìn theo một cách khác. Khi có một cái đồ đạc trong nhà, mình không thể nhìn thấy nó chỉ là mang lại cho mình lợi ích gì, mà mình phải nhìn thấy nó mang lại cho mình những rắc rối gì. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó chi túc hơn, nó biết đủ hơn và nó đơn giản hơn. Hôm thiền sư Ujoteka đến đây, sau mấy hôm ở đây thì về với nhà thầy với Hà Nội, mình về thấy ở 2 hôm. Mấy hôm mới đi cùng mọi người đi sang Hà Nội, xong rồi lúc về đi qua cái siêu thị, một siêu thị để đấy cho mấy người vào shopping, và mua cái gì đấy bảo vào mua ở trong ra ngay. Cái hai thầy trò ở chỗ ngoài, chỗ Vincom, chỗ bên ngoài nó rất là đẹp. Nên hai thầy trò mới dạo bên ngoài đó, đợi mãi không thấy ra, lâu ơi là lâu. Cuối cùng mới bảo là có một người làm lên tận tầng 4 đang đi tìm. Đợi lâu ơi là lâu mà lúc rất là mệt rồi, ngài cực kỳ mệt rồi. Đợi một lúc sau mới ra, những người thị giả của ngài mới ra. Thì trên đường về, ngài cũng không sân, cũng không gì cả, ngài rất là điềm lặng, rất là... từ lúc nào ngài cũng bình lặng như vậy đâu, không bao giờ có một sự khác biệt đến lúc này với lúc khác, ngay cả lúc mệt mỏi. Trên đường về ngài mới kể một câu chuyện về cái ông bạn của ngài. Bạn của ngài nghĩa là ông có một vị triết gia thời Hy Lạp cổ đại. Thì ông bạn đó, ngài coi ông là bạn. Ngài mới kể cái câu chuyện mà bây giờ thì kể cho con nghe cái câu chuyện về ông bạn của thầy. Thì cái ông triết gia đó, ông sống cuộc sống rất là đơn giản, rất là chi túc, rất là ít đồ đạc. Thế mà người ta thấy ngày nào ông cũng đến chợ, ngày nào ông đến chợ, xong ông về không, ông chẳng mua cái gì cả. Ngày nào ông đến siêu thị, xong rồi về không. Thế là người ta rất là ngạc nhiên. Thế có một người hỏi ông ấy: tại sao mà ngày nào ông đến chợ vậy mà lại không mua gì? Thì ông mới nói rằng: tôi đến để tôi xem có bao nhiêu thứ tôi không cần. Tôi đến chợ hàng ngày để tôi xem có bao nhiêu thứ mà tôi không cần. Chúng ta thì khác, chúng ta đến chợ để xem mình cần những cái gì và mua. Còn người ta đến chợ để người ta xem có bao nhiêu thứ người ta không cần. Mình có rất nhiều đồ đạc trong nhà mình không cần đến, để đảm bảo nếu mà vứt hết đi mình vẫn sống khỏe. Đấy, cái con người sâu sắc, cái con người tu tập, người ta nhìn theo cách đó, chứ không người ta không nhìn theo cách của đời. Người ta một đồng tiền người ta không bao giờ chỉ nhìn mỗi một mặt phải, mà người ta còn nhìn thấy mặt trái nữa. Trong một vấn đề không bao giờ người ta chỉ nhìn thấy cái đẹp, cái hay, cái lợi, cái tốt, cái được, mà người ta còn nhìn những cái phiền phức nó mang theo cho mình, những cái khổ não nó mang đến cho mình, và những cái hệ lụy tiếp theo nó dài 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 tiếp theo nữa. Người ta không bao giờ chỉ nhìn một mặt, người ta nhìn cả hai mặt như thế. Mình cũng như thế nhé, mình toàn nhìn một mặt, bây giờ mình phải nhìn nhiều cái mặt kia nữa. Ngay cả một câu chuyện tầm phào vũ ích ở đây, ở khóa thiền này, thầy thỉnh thoảng thấy có những người thì thầm to nhỏ hoặc nói chuyện những chuyện rất tầm phào vũ ích, những chuyện mà không nói cũng chẳng chết ai. Tại sao thế? Tại vì mọi người không bao giờ nhìn thấy được cái mặt trái của nó, mọi người chỉ nhìn thấy một mặt phải, nói cho vui, nói nó vô hại. Nhưng mà mình phải nhớ một nguyên tắc rằng cái gì vô ích tức là cái đó có hại, phải chưa? Đấy là cách nhìn của người tu, cái gì vô ích tức là nó có hại, chứ không phải như người đời bình thường là cái đó vô ích tức là vô hại. Nói những chuyện phù phiếm vô ích họ thấy chẳng ảnh hưởng đến ai, không sao cả. Mua những cái đồ mà họ chỉ dùng một hai lần họ vứt đi cũng không sao cả, họ có tiền mà. Hoặc là có những quan hệ rất là phù phiếm vô ích, quen biết nhau bình thường cà phê cà pháo, hoặc là những quan hệ mà đồng nghiệp, hoặc là những quan hệ này quan hệ kia, nó không đến mức mà thực sự cần thiết. Họ có rất nhiều mối quan hệ như thế, họ thấy cái chuyện đó bình thường, thậm chí họ thấy nhiều quan hệ là tốt. Còn mình là người tu, mình phải nhìn thấy nó là vô ích, mà nó là vô ích nhất định nó sẽ có hại. Bất cứ cái gì vô ích là có hại, bất kỳ cái gì thừa là có hại. Một cái thừa nó sẽ lấy của mình một chút ít thời gian, một chút ít không gian, một chút ít bận tâm vào nó, tức là nó có hại. Hơn nữa nó có những cái hệ lụy, nó những cái hậu quả mà mình chưa thể nào nhìn thấy được. Những mối quan hệ mình thấy là nó là không có vấn đề gì cả, chỉ là quan hệ bình thường thôi, nhưng mình không thấy rằng nó có thể phát sinh ra những cái việc làm mình mất thời gian vô ích, hoặc là những cái phiền não vô ích nào đó. Mối quan hệ đó mình phải mất một chút thời gian, ít nhất là như thế. Thậm chí là quen biết sơ sơ họ gửi cho mình một cái tiệc cưới là mình mất mấy trăm ngàn rồi. Nếu mà không đi thì ai nấy. Nó có rất nhiều thứ vô ích như vậy. Và cuộc đời của mình có hạn, và mình mất quá nhiều thời gian và công sức vào những thứ vô ích như thế, thì chắc chắn tương lai của mình sẽ là con chó, chứ không phải là một vị chư thiên được, đúng không? Nhớ một nguyên tắc đó, bất cứ cái gì vô ích tức là nó có hại, bất cứ cái gì thừa tức là những cái đang lấy mất của mình thời gian, lấy mất của mình năng lượng, lấy mất của mình tiền bạc. Mình thấy không, mình đâm đầu đi làm việc suốt ngày suốt đêm rất mệt mỏi, công việc là mình mệt mỏi ghê gớm, để làm gì? Để lấy tiền để tiêu vào những thứ vô ích, để mua những thứ vô ích, để mua những bộ váy áo mà mình chỉ mặc một vài lần trong một năm. Mua một cái iPad trị giá cả 1-2 tháng lương của mình chỉ để thỉnh thoảng lên mạng, đúng không? Nó rất là vô ích. Do vậy nên khi mình tu là mình phải nhìn theo con mắt của người tu, chứ không được nhìn theo con mắt của người đời. Và mình suy nghĩ thật sâu sắc những cái gì mà thầy nói hôm nay nhá. Suy nghĩ thật sâu sắc trong mọi việc trong cuộc sống, mình phải nhìn thấy được những cái điều đó, chứ đừng ở đây nghe mình gật gù ok đúng hay xong là về là quên. Bất cứ việc gì mình cũng phải nhìn ra thấy đúng được như thế, à mình thấy cái khổ trong đó, mình thấy cái sự vô ích của trong đó, mình thấy cái việc này nó đang làm cho mình tổn hại như thế nào, mất trách nhiệm, mất thời gian như thế nào, nó đang làm cho tiêu phí cuộc sống của mình như thế nào. Cuộc sống của mình nó như một cái sợi dây đang cháy dần, cháy đến đoạn cuối cùng là lúc mình chết. Và mình đang thấy cái việc này nó đang cháy của mất mình mấy đoạn, mấy trăm mét. Nếu mình nhìn thấy như thế, mình sẽ không dám ngay lập tức. Cái việc này nó đang làm cho cuộc đời mình ngắn lại, mất mấy ngày đây, mấy tiếng đây. Đừng nghĩ đơn giản, một mối quan hệ bình thường thôi, mỗi ngày đi cà phê một chút, mỗi ngày nhấc điện thoại nói chuyện một chút, hoặc là tán phét 5-3 câu trong cả một thời gian mấy năm trời hoặc mấy chục năm trời, nó cộng lại nó cả tháng trời. Tức là cuộc đời của mình nó ngắn lại một tháng chỉ vì một mối quan hệ rất vô ích, có đáng hay không? Mình phải nhìn thấy như thế, mình phải thấy được những cái giá như thế. Một con người sâu sắc là phải nhìn những cái điều như thế. Mình còn ở đây 2 ngày nữa.
cố gắng tận dụng 2 ngày cho thật đầy đủ nhé. Đừng để cuộc đời mình ngắn đi chỉ vì những chuyện vui. Có thể mấy ngày ở đây là những mấy ngày ý nghĩa nhất trong cả 1 năm của mình. Mình hãy tận dụng đầy đủ. Và mọi người cũng phải tôn trọng những người khác. Đừng làm mất thời gian của người khác. Đừng làm tác nhân gây ra những xáo động, gây ra những cái bất thiện trong những người khác. Mình nên nhớ cái điều đó. Đừng suy nghĩ một cách hời hợt nông cạn rằng nó không là gì cả, nó vô hạn. Thôi, hôm nay nghỉ nhé.